Xin đọc tiếp.
B. Thân trung ấm rất nhẹ nhàng, linh động, bén nhạy, nên bất cứ tư tưởng nào khởi lên, tốt hay xấu, đều có năng lực ảnh hưởng rất lớn. Vì không có thể xác chướng ngại, nên những ý tưởng liền thành thực tại. Trung ấm chứng kiến mọi người đang tranh cướp những vật sở hữu của mình. Bạn bè ta tưởng trung thành, đang nói về ta một cách khinh miệt. Phản ứng bực bội đưa ngay trung ấm đến chỗ tái sinh bất hạnh. Tâm có năng lực mãnh liệt chuyển hướng đời ta như vậy, nên vấn đề then chốt là ta phải có trí tuệ đủ sức để thống trị những khuynh hướng của tâm, làm chủ được tâm. Nếu không kiểm soát tâm ngay bây giờ, thì chúng ta sẽ thành nạn nhân. Một giận dữ hết sức nhỏ cũng tai hại lắm. Như chọn người hộ niệm lúc hấp hối. Nếu phải người không có quan hệ tốt đẹp lúc sống, bệnh nhân nghe đến âm thanh liền nổi bực bội, hậu quả vô cùng khốc hại.
Không có khó khăn gì cả, cho nên gọi là nhẹ nhàng, linh động. Thế bén nhạy, bất cứ tư tưởng nào khởi lên, tốt hay xấu, đều có năng lực ảnh hưởng rất lớn. Nghĩa là thế này, mình bây giờ nổi sân lên thì nó sẽ có quả báo, nhưng mà phải đợi đến kiếp sau cơ. Chứ còn những cái lúc bấy giờ, cái thân trung ấm này nó gặp một cái gì trái ý, nó nổi giận. Nếu mà nó nổi giận mạnh mà nó khởi cái lòng ác thì nó xuống ngay địa ngục. Mà nếu mà nó khởi cái tâm giận bình thường thì nó là ngay con rắn, nó phải vào ngay bụng con loài độc ác. Đó. Chứ nó không như chúng mình bây giờ có cái thân này, có cái thân nó còn giữ lại. Cho nên mình có nổi sân hay là mình có bảo tao thì giết mày, ví dụ như thế, nhưng mà nói rồi nó cũng bị ảnh hưởng, nhưng mà còn đợi cái quả lâu ngày về sau mới có quả báo. Thế chứ còn lúc cái thân trung ấm này ấy, mà nó nghĩ cái gì ấy, thì cái việc ấy nó hiện ngay ra, thành ngay việc. Cho nên các tổ mới dặn chúng ta, đối với người mới chết chúng ta phải dè dặt lắm trong cái lúc mà đám tang. Phải biết là cái người ấy người ta đang đứng đấy, chúng ta cứ quên tưởng như mình không trông thấy người ta thì tưởng người ta không biết mình, ta không biết. Chứ mà thật ra lúc bây giờ ở trong nhà chị em nói chuyện thế này là người ta đứng đây đấy, người ta đang nghe đấy. Mình đối xử với người ta thế nào người ta biết. Thế nếu để người ta khỏi cái lòng giận thì ngay cái lúc bây giờ cái người chết ấy phải đọa. Thế mà nếu mà người ta làm thiện ấy thì người ta đi ngay đến cái quả báo tốt. Cho nên cần phải tụng niệm lễ bái và khuyên cái thân trung ấm khởi những cái tâm lành, những cái tâm thiện, người ta hưởng cái quả báo ngay. Chứ không như chúng mình còn vướng cái thân này, lại còn đợi cái quả báo về kiếp sau. Xác chướng ngại, cho nên những cái ý tưởng của nó liền thành thực tại. Ghét người nào thì nó tới ngay cái người nó làm hại. Cho nên rằng cái quả báo nó chịu ngay. Cho nên chúng ta, các tổ cứ dặn cái lúc 49 ngày phải nhớ rằng cái thân trung ấm nó còn qua lại ở trong nhà. Thì trong gia quyến đối nên nhớ như thế để có cái tâm tưởng lành với cái người ấy, và tìm cách làm những cái việc thiện cho người ta để người ta đi lên. Nếu mà cái thân trung ấm mà cảm niệm đến cái việc thiện là người ta đi lên ngay. Mà nếu mà nghĩ đến những cái việc ác, việc xấu thì đi xuống ngay, cái đọa lạc ngay. Cho nên người sống cần phải để ý cái việc này. Trong 49 ngày trong nhà phải giữ gìn cẩn thận và làm phước. Xin đọc tiếp. Lúc bây giờ nói chuyện với nhau kể lại cái quá khứ của cái người chết. Đấy là mình nói xấu người ta, không dè là người ta đứng đấy, người ta đang nghe. Cho nên lúc bây giờ người ta giận lắm. Bây giờ mình ngồi nói chuyện với nhau, cái bà ấy, cái lúc vừa rồi bài thế này, bài thế kia, thế không dè là cái thân trung ấm nó đứng đấy, nó nghe hết, nó thấy kẻ xấu nó. Thì lúc bây giờ nó phải bực, nó bực mà nó không làm gì được. Bởi vì nó đánh mình đâu có thấy, nó la mình đâu có nghe. Thế cho nên nó không làm gì được mình cả. Thì nó lại càng tức. Thì cái tức ấy, nó đưa ngay cái thân trung ấm ấy, nếu mà nặng thì vào địa ngục, nhẹ thì làm quỷ, nhẹ nữa thì cũng làm những cái loài độc ác. Cho nên là một lời nói, mình vô tình nói chuyện với nhau thôi, mà thành ra mình đưa người ta đi xuống cái chỗ đọa lạc nặng nề. Tiếp. Như thế là thấy rõ ràng, lôi chúng ta lên thiên đường hay kéo chúng ta xuống địa ngục, đem chúng ta vào cái bụng ngựa thai châu, chính là cái tâm của chúng ta. Cái người kia người ta chỉ nói xấu thôi, thế nhưng mà tại cái tâm mình nổi giận, thì cái giận ấy nó mới đưa mình vào thai châu bụng ngựa, nó mới đưa mình vào cái chỗ đọa lạc. Chứ nếu mà mình không giận, không hờn, mình mặc, thì cái lời nói của người ta có dính dáng gì đến mình đâu. Thế cho nên đây Đức Tổ mới dặn chúng ta bây giờ còn sống đây, phải tập làm chủ cái tâm mình, đừng dại như thế. Nó đã nói xấu, nó nhân nghĩa tử tế gì với mình đâu. Thế mà mình dại, lại nổi cái tâm sân giận lên, để rồi chính mình ấy vào ngay địa ngục, vào ngay cái bụng con trâu, con rắn, con dế. Thì như thế có phải là tự mình làm khổ mình? Chứ chính cái người nó đang ghét mình kia, nó đang kể xấu mình đấy, thực ra nó không làm gì được mình. Mà chính tại cái vọng tâm của mình, nó khởi tham, khởi giận. Chính cái tham với cái giận này ấy, nó mới đem mình đi những các cái cảnh khổ. Cho nên đây Tổ dặn chúng ta phải quay về tập làm chủ cái hoàn cảnh. Tập ngay từ bây giờ lúc còn sống, mình còn có thể tập được. Chứ đến lúc về sau mà đã chết, thì lúc bây giờ cái tinh thần nó bén nhạy lắm, tập không kịp nữa, mà cũng không biết đường mà tập nữa. Còn bây giờ là lúc mình có thể tập được, phải tập ngay đi. Đừng để cho cái tâm của mình nó cứ biến đổi, nó chuyển, nó biến ra cái tham, nó biến ra cái giận, nó biến ra cái bực bội tức tối. Thì những cái ấy mình cứ cho là thường bởi vì mình quen, chứ mình không ngờ là đấy chính là cái bụng con rắn, đấy chính là đã vào thai con cọp, đấy chính là vào những cái loài trùng sâu độc mà mình chịu cam phận không biết đến bao nhiêu ngàn năm mới ra được khỏi. Cho nên bây giờ là lúc chúng ta phải soi lại cái tâm mình, tập làm chủ cái tâm mình, đừng dại dột. Nó đã ghét mình, nó đã nói xấu, nói vu cho mình, mà mình lại còn tự dìm mình xuống cái chỗ khổ sở, thì ấy là một cái dại dột lớn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta bình tĩnh và thản nhiên. Ai giờ đã có Phật trông thấy, đã có Phật biết, và người ta sẽ có cái quả báo của người ta. Mình thương người ta còn chưa xong, nhưng mà trước hết hãy thương lấy mình, hãy cứu lấy mình. Đừng vì người ta đã ghét mình mà mình lại còn tự dìm cái thân mình đi xuống cái chỗ khổ sở điêu đứng, thì thật là một cái thương tâm. Cho nên cần phải nhớ cái việc này hàng ngày, nhớ rằng không có ai đưa mình về cực lạc, cũng chẳng có ai đưa mình về cảnh cõi trời, mà chính cái tâm địa của mình ấy, cái tâm lành, tâm thơm mát của mình ấy, nó đưa về mình vào hoa sen cực lạc. Chính cái tâm từ bi hỷ xả của mình ấy, nó đưa mình về cõi trời. Vậy thì tội gì mà mình không lo cái tâm mình, cho nó trau, tập cho nó quen, cho nó mát mẻ, cho nó thanh lương, cho nó thơm, cho nó lợi ích mọi người, để đưa mình về cảnh giới bình an. Chính những các cái than cái giận của mình, đừng cho là mình khôn, đừng cho là mình giỏi, mà biết rằng đấy là mình đang nuôi rắn nuôi rết ở trong đó. Nên đề phòng và cẩn thận. Bây giờ là lúc chúng ta có thể sửa lại cái hoàn cảnh, cái cuộc đời, cái số phận của chúng ta. Đừng để đến lúc nhắm mắt tắt hơi, nhờ vả mọi người người ta giúp đỡ, thì cái trợ lực thì rất quý, rất hay, nhưng mà chi bằng mình tự lo thân nó chắc hơn, lo từ bây giờ. Cho nên cuốn sách này với tên là Sống Chết Bình An. Hễ sống mà thánh thiện thì chết phải an vui. Còn nếu sống mà bực dọc bận rộn phiền nhọc, trách người này trách người kia, thì lo rằng lúc chết chúng ta chưa an. Huống chi là lại còn những vị có hơi một tí khó chịu thì cứ cho là tự tử là thoát. Đấy. Có những các em nó cứ tưởng là chết là yên chuyện, chứ đâu có biết là chết lại càng cho đầu mình vào giỏ, lại càng khó khăn. Cái tâm của mình ấy, nó còn, nó thường trụ, nó bất diệt. Hôm nay nó biến ra cảnh này, mai nó biến ra cảnh khác. Bây giờ hiện tại nó đang biến ra những cái cảnh khổ. Vậy thì mình cầu cái chết là tức là mình đi thêm vào cái khổ nữa, mà lúc bây giờ không ai gỡ được cho ra. Cho nên cái chuyện mà nói chết để cho khỏi khổ, đó là tội nghiệp những cái người không biết. Nếu phải người không có quan hệ tốt đẹp lúc sống, bệnh nhân nghe đến âm thanh liền nổi bực bội, thì cái hậu quả vô cùng khốc hại. Đó. Cho nên cái lúc mà cái người chết, chúng ta mời những người đến hộ niệm, phải mời những người mà lúc sống cái người chết này ấy, người ta có cái chỗ hòa ưu ái, thì đến lúc mà nghe cái tiếng hộ niệm, cái tiếng niệm Phật, cái người chết này người ta nhận ra những cái âm thanh thân thuộc quen của người ta, thì người ta mừng. Chứ nếu mà mời những cái người mà hàng ngày người ta ghét thì chớ, thì đừng có mời. Mà cái người mà biết cái người kia người ta đã ghét mình cái lúc sống ấy, thì lúc người ta chết đừng có đến. Bởi vì đến gợi cho người ta cái cảm giác không tốt. Thế cái cảm giác không tốt này nó sẽ đưa cái tinh thần ấy đi. Ở đây nói là hậu quả vô cùng khốc hại. Đây lời tổ. Chúng ta thì không biết được cái sự hậu quả nó đi đến đâu, nhưng mà lời tổ dặn dò này, nếu đưa những cái người mà cái vong, cái người chết thì người ta ghét, thì lúc bây giờ người ta khởi cái tâm bực dọc lên, người ta bực bội lên, thì đây tổ nói minh bạch là cái hậu quả vô cùng khốc hại. Lúc sống thì nhiều khi còn cái xã giao, cái bên ngoài, cho nên giữ cái lịch sự. Còn bây giờ người ta chết mà để người ta khởi một tâm niệm không lành, cứ nói là một tâm niệm bất mãn thôi cũng đã đi xuống rồi, huống chi là một tâm niệm giận hờn. Huống chi là nếu mà lúc sống đối với nhau có cái sự căm thù hờn hận, thì lúc chết nên tránh, nên từ bi mà tránh cho người ta, chứ để cho người ta khởi cái tâm bực dọc, thì đây tổ nói là vô cùng khốc hại. Nghĩa là Phật tổ mới trông thấy cái sự đọa lạc này đáng thương đến trình độ nào. Chúng ta thì có coi là một cái sân hận qua loa, có gì đáng kể đâu. Nhưng mà những cái quả báo, cái lúc lâm chung, cái thân chung ấm này, nó đi xuống thẳng cái địa ngục mới vào loài quỷ báo, thì không biết bao giờ tỉnh cho ra. Cho nên cái lúc chúng có cái người lâm chung, chúng ta phải thật chặt. Mời người đến hộ niệm cũng phải chọn cái người mà có ban lúc sống có quan hệ lành với nhau, với cái người chết. Chứ còn những người đã thù, đã ghét nhau, đã ác cảm với nhau thì nên tránh.
Xin đọc tiếp.
Giáo lý mô tả tâm trung ấm như một thỏi sắt nung đỏ, sẵn sàng chịu uống. Bất cứ hình dáng nào cũng sẽ mau chóng được ngay và giữ y hình khi nó nguội. Cũng thế, chỉ một tư tưởng tốt đẹp cũng dẫn đến giác ngộ. Chỉ một phản ứng xấu cũng chìm vào khổ đau miên diễn. Tử thư cảnh cáo mạnh mẽ như sau. Lúc này là ngã rẽ đôi đường, thiện và ác. Chỉ lười biếng một chút, người sẽ chịu khổ lâu dài. Chỉ tập trung tâm ý một chút, người sẽ hưởng hạnh phúc mãi mãi. Hãy chú tâm, đừng tán loạn, nỗ lực trong thiện nghiệp. Bản chất bén nhạy của trung ấm có thể là nguồn suối đem lợi lạc và giải thoát. Chỉ cần ôm giữ một tư tưởng lành, nhớ đến chân tâm bản tánh, dù chỉ một khuynh hướng tu hành, một liên hệ đến giải thoát, thì chúng ta cũng được nhờ vả rất nhiều.
Ý mô tả tức là lời Phật, lời Tổ dạy chúng ta như thế này. Dạy rằng cái thân trung ấm, tức là cái người chết đó, thân thì nó chết rồi, nhưng mà còn cái tâm đó, gọi tên là thân trung ấm. Cái thân nó nối sau khi mình chết, có một cái thân mình cứ gọi là vong linh, thì ở nhà chùa gọi là thân trung ấm, chúng ta gọi là vong linh. Thì cái ở đây á, tổ ví nó như một thỏi sắt. Cái thỏi sắt mà lúc mình nung đỏ thì mình uốn nó liền, mình uốn về cái đấy như là cái khung cửa đó, mình uốn thành cái hình hoa sen, thế là nó thành hình hoa sen. Thỏi sắt cái lúc mà nó đỏ, mình uốn kiểu nào cũng được, mình uốn thành con mèo, thế là nó hiện hình tướng con mèo. Mình uốn thành hình con chó, nó hiện tướng con chó. Mình uốn thành hoa sen, nó hiện tướng hoa sen. Cái lúc nó đỏ đó, nó mình uốn thế nào, nó thành hình gì là nó ra cái hình ấy ngay. Nhưng mà nó nguội một cái ấy, thì nó có trở lại cái hình cũ được không?
Không.
Đấy, nó cứng ngắc lại. Đã uốn làm hoa sen thì cứ là hoa sen cả trăm năm. Đã uốn làm con mèo thì cứ là con mèo, không biết bao giờ, cho đến bao giờ cái thỏi sắt cái nó nát thì nó mới hết cái hình ấy. Thế mà đã uốn thành hình con chó thì cứ cái hình con chó mà giữ mãi. Thế thì đấy, cái thỏi sắt nung đỏ nó như thế. Thì cái thân trung ấm này cũng vậy. Lúc bây giờ mà đã sân lên thì là thành hình con rắn, thì thôi đấy, cứ làm thân con rắn, Phật Tổ cũng không kéo lại được nữa. Mà nếu mà tham đã, mà tham của người ta thành hình vào cái đọa và làm ma quỷ, thì thôi cứ đứng ở trong đó ngàn vạn kiếp, Phật Tổ không thể nào mà kéo lại cái hình cũ được nữa. Cho nên một tâm tưởng ở đây ngài dặn đấy, mỗi một tư tưởng, chỉ một tư tưởng tốt đẹp, lúc bây giờ chỉ cần nhớ đến Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì lập tức họ đi về cõi Phật. Còn lúc bây giờ ấy, mà nhớ đến những ân ái bà con, thì lập tức vào cái bào thai để trở lại ân ái bà con. Mà lúc bây giờ ấy, mà tham mà giận, tham ấy, số đông ấy, thì nghĩa là cứ sân giận thì nặng nhất thì vào địa ngục, nhẹ thì vào làm quỷ, mà nhẹ hơn ấy, thì vào làm rắn, làm rết, làm con cọp, làm những cái loài để có cái sự độc ác. Thế cho nên đây tổ dặn dò mình phải tập từ bây giờ đi, loại những cái đi, cho đến lúc lâm chung này. Bây giờ ấy, tôi nổi giận thì được, Thì cái lúc bây giờ giận, nó cũng có in cái và cái tạng thức, nhưng mà nó còn cái thân này, cho nên tôi còn bình an. Thì trong tạng thức nó cũng có một cái dấu vết, sau này sẽ có quả báo, nhưng mà nó còn tùy thuộc ở cái chỗ đời sống của tôi làm phước làm thiện, tôi tu tỉnh cho nó có thể giải thoát. Nhưng mà với cái thân trung ấm này, người ta không có cái thân. Lúc bây giờ cái tâm nó tưởng về cái gì là nó hiện ngay cái đó, nó thành ngay. Cho nên tổ ví như cái sỏi sắt ấy, nó hiện hình gì thì nó nguội là cứ cái hình ấy thôi, không còn có cách nào mà gỡ được nữa. Thì đây Phật tổ, mà cũng vì thế tôi đọc những cái này, tôi thấy nó quá quan hệ, quá cần, quá cho chúng ta đi. Chúng ta những các thân, các vong linh, người ta vẫn qua lại bên cạnh mình, chúng ta vẫn có cái giao tiếp. Nếu biết theo như Phật tổ dạy đây thì chúng ta có thể làm lợi ích cho nhau. Là bởi vì tôi thấy cái tầm quan trọng. Chỉ có ở đây, cái vị này Ngài đã là một vị đại sư ở bên Tây Tạng, mà Ngài đã có cái chứng ngộ rồi. Mà Ngài được chứng ngộ là bởi vì Ngài được học những các bậc đại thầy, những các bậc đại sư, các bậc thầy ngày xưa, cho nên Ngài mới có những cái giáo lý này chỉ cho chúng ta cái chỗ chúng mình còn mờ mịt. Cho nên tôi cũng trông mong cái quyển sách này, trong chúng chịu khó để ý, đọc kỹ, nhận nghĩa, rồi lưu truyền, để nước đạo, nước Việt Nam mình mang tiếng là theo đạo Phật, nhưng mà hời hợt lắm. Tất cả cái giáo lý về phía trong, quan hệ đến cái đời sống của chúng ta, thì phần nhiều không mấy người an tưởng. Cho nên chị em chúng ta chịu khó để tâm, để trí, trước nữa là bản thân mình ra khỏi được những cái nguy hiểm, mà lo làm sao ông bà, cha mẹ, bạn bè, anh em, con cháu chúng ta, và rộng ra cho khắp chúng sanh. Cho nên chị em phải để tâm, soi cái tâm của mình mà sửa ngay từ bây giờ đi. Cái lúc sống mà an ổn thì lúc chết sẽ bình an. Đấy, nó có những cái nguy hiểm như thế này, Phật tổ cứu không kịp. Chỉ một tư tưởng tốt đẹp thì là giác ngộ. Đấy. Cố làm sao lúc lâm chung nhớ đến niệm Phật, nhớ đến khởi những tưởng lành, đấy, thì liền đưa đến giác ngộ. Chứ không phải như chúng mình bây giờ tưởng xong rồi chốc nó lại quên. Còn những người này, người ta nhớ đến Phật là người ta lực liền về ngay mấy Phật. Đã chết rồi thì cái thân trung ấm ta đi ra chứ sao. Thân trung ấm gọi là vong linh, thì cái thân ấy đã chết rồi, nhưng mà cái tinh thần người ta đi ra. Thì đây nói từ nãy đến giờ thì vẫn nói thế. Phản ứng xấu là chìm vào khổ đau miên viễn. Một phản ứng tức là bên ngoài cái cảnh gì hiện ra, thế mình khởi một cái tâm lên, hoặc tham hoặc giận, cái đó gọi là phản ứng xấu, thì là đi đến một cái kết quả nặng nề. Chứ không phải như chúng ta bây giờ còn sống, thì nó còn có cái xác thân đây, thì chúng ta khởi cái tâm xấu, nó chưa có quả báo ngay, cho nên chúng ta vẫn còn có thời giờ để sửa chữa, hoặc là sám hối, hoặc là thiện trở lại thì chuyển được. Thế còn đằng đối với thân trung ấm thì không có kịp nữa. Thế cho nên lúc phải tập cái tâm của chúng mình ngay từ bây giờ, đối với các cảnh bên ngoài nó phản ứng, đừng có những cái phản ứng xấu. Sách này, cái cuốn sách nói về cái chết, chính tên cuốn sách này là Tử Thư, nhưng mà nghe cái tên nó buồn quá, cho nên tôi đổi tên là Sống Chết Bình An. Chứ chính cuốn sách là tên là Tử Thư, nghĩa là cuốn sách nói về cái chết. Cái Tử Thư cảnh cáo mạnh mẽ, nghĩa là làm sao? Nhấn mạnh để cảnh cáo chúng ta nghĩa là giác tỉnh cho chúng ta. Tập tiếp, lúc này thiện thì phải lên ngay cõi thiện, mà ác thì đi xuống ngay cõi ác. Chứ không phải như chúng mình bây giờ làm thân người, thì trong cái tâm của con người nó chứa đủ cả thiện lẫn ác, nó chưa có minh bạch. Tuy nó có thiện có ác, nhưng mà cái quả báo nó không rõ ràng. Còn đến cái lúc ấy thì cái khởi một tâm thiện là đi thẳng với đường thiện, khởi một tâm ác là đi thẳng với đường ác, không có thì giờ mà chần chờ chù trừ gì cả. Thế cho nên các tổ cảnh cáo chúng ta nhớ thế. Thế lỡ mà khởi một tâm ác thì thôi, hết cứu gỡ. Cho nên phải ngay từ bây giờ, lúc sống, phải tập gạn trừ những cái tham cái giận đi, mà tu cái tâm thánh thiện từ bi hỷ xả. Để đến lúc bấy giờ đó, cái thói quen lành nó đưa mình về cảnh giới lành. Chỉ một chút ngươi sẽ chịu khổ lâu dài. Lười biếng một chút là thế nào? Lười biếng. Nhưng bây giờ chúng mình còn thân con người thì mình lơ mơ một tí, mở cửa sổ ngó đường đi, ngó người qua lại, chơi một tí cũng được. Rồi chốc nó mình tụng niệm. Như cái lúc lâm chung có cái thì giờ ấy nữa không? Đó. Nếu mà niệm Phật thì về ngay cõi Phật thì thoát hẳn. Còn lười biếng lơ mơ lăng quăng một chút thì quên Phật đi, thì thôi ngay cái lúc lười biếng lơ mơ ấy là đọa đi đường khác rồi. Cho nên lười biếng một chút là sẽ khổ lâu dài. Mà tập trung tâm ý niệm Phật, lễ Phật một chút thôi thì sẽ sung sướng vĩnh viễn. Tiếp, chú tâm, đừng tán loạn, phải nỗ lực ở trong thiện nghiệp, đưa cái tâm mình nó về đường thiện. Con nói tiếp, đọc tiếp, nhận nghĩa từng câu hộ cho, nói cho rõ ràng cho chị em nhận. Phải gọi Phật liền, cho nên nó bén nhạy. Thế cho nên nếu mà nó niệm Phật, nếu mà nó theo kinh, nó nghĩ đến cái sự vãng sanh, nó phát nguyện theo Đức Quán Thế Âm làm Bồ Tát, hay là phát nguyện độ chúng sanh theo chư Phật, nếu mà lúc bây giờ nó khởi một cái tâm lành như thế thì sao? Nguồn suối lợi lạc giải thoát mà nó sẽ hưởng mãi mãi vĩnh viễn sau này. Để. Trái lại làm sao? Bây giờ đây mình tập như thế thì cái lúc lâm chung chỉ một tí thôi, chứ không cần phải làm những việc phước to lớn gì cả. Tâm của mình chỉ cần nghĩ đến một thiện nguyện, hay là một cái tư tưởng lợi lành, một cái tâm niệm Phật, hay là một cái nguyện độ chúng sanh, một tư tưởng thôi, thì cái người này cũng được đi về cái cảnh giới bình an.